Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 1 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Và thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 2 thì các chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Và đồng thời cũng kính gửi lời chào đến anh Quang Hưng cùng cô Thu Nga. Chúng ta đã bước vào tháng 2 rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Như vậy là đài sẽ mở sớm vào lúc 7 giờ, chúng ta sẽ nói nhiều thêm ra chị Thu Nga.
Đúng rồi, nói nhiều. Tại vì làm sớm hơn mà lại thức trễ hơn. Vâng, đúng như vậy, chúng ta đầu ngày và đầu tháng. Thời tiết thì lạnh trở lại ngày hôm nay, nhưng mà cũng không quá đáng. Bây giờ là 49 độ. Cao nhất là 63 và buổi tối chỉ còn có 34 mà thôi. Gió thổi 17 dặm một giờ, như vậy là cũng khá mạnh, nhưng mà không có mưa. Ngày mai trời sẽ có nhiều mây hơn hôm nay và ngày mai thì cũng lạnh hơn. 54 độ ban ngày và ban đêm thì là 42, không có mưa. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật mây rải rác ở một vài nơi, thứ Bảy là 63-48, cũng không có mưa. Ngày Chủ nhật là 67-41, mưa là 10%. Khí hậu rất là dễ chịu và chúng ta cũng sẽ sẵn sàng chờ đón mùa xuân ấm áp trở lại, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi thì là sẽ tới Tết của Việt Nam. Và thật ra thì những ngày đây thì cái thời tiết nó cũng gần như là bắt đầu mùa xuân rồi, không có còn quá lạnh, nó mát mát mà thôi, rất là dễ chịu. Ngày hôm nay thì cao nhất là 76, lúc này bên ngoài là 56. Hôm nay thì được dự báo là sẽ có mây khá là nhiều, trời âm u, mặc dù là chỉ có khoảng 20% cơ hội mưa và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Buổi tối thì sẽ xuống thấp là vào khoảng 48-49. Qua ngày mai thì cũng như vậy, không có thay đổi nhiều. Ngày mai thì cao nhất là 56, buổi tối xuống thấp là 47 với 10% cơ hội mưa. Thứ Bảy thì có lẽ là sẽ có mưa nhiều hơn với 70% cơ hội mưa, và nhiệt độ thì cũng sẽ không có quá lạnh, tuy nhiên nó cũng sẽ rất là dễ chịu, cao nhất 59 và buổi tối xuống thấp là 53.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết một con số kỷ lục các ứng cử viên tại địa phương đang chạy đua vào các vị trí của Hạ viện Hoa Kỳ. Một phần là vì những thành viên kỳ cựu đã nghỉ hưu, một phần vì bất đồng chính sách với Tổng thống Trump và một phần thì do Đảng Dân Chủ thúc đẩy. Con số kỷ lục này được ghi nhận là 61 ứng cử viên chạy đua vào các vị trí cho cuộc bầu cử chính vào ngày 6 tháng 3 tới đây. Hai năm trước thì con số này chỉ khoảng 29 ứng cử viên cho chạy đua vào các vị trí tại Quốc hội. Tính trung bình kể từ năm 1992 thì con số ứng cử viên chỉ là khoảng 25 mà thôi. Một bản tin kế tiếp cho biết theo hồ sơ của quận Hạt thì hàng trăm trẻ em vị thành niên đang bị giam giữ trong các nhà tù của quận Hạt Harris hàng tuần lễ bởi vì những cái lệnh rất là những cái vi phạm rất là nhỏ, thí dụ như là vi phạm lệnh giới nghiêm, không có tham dự hoặc là trốn tránh các lớp học hoặc là các chương trình cải huấn. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết cơ quan FBI đã đụng độ công khai với Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm qua, qua việc lên án sự thúc giục của các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện để công bố một bản ghi nhớ nhằm mục đích cho thấy Bộ Tư pháp đang lạm quyền để mà bắt giữ một cựu về vấn đề tư vấn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Và bản tin cuối cùng liên quan đến những sự phát triển cũng như rằng là hồi phục trở lại sau về vấn đề khai thác dầu hỏa ở bên ngoài thềm lục địa, và đây đã mang lại sự thúc đẩy cho kỹ nghệ năng lượng tiến lên, thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin cũng nói về cái việc FBI vào ngày hôm qua có tuyên bố là họ lo ngại sâu xa về cái sự chính xác trong một cái văn kiện mật về cuộc điều tra nước Nga có liên hệ đến cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Tuy nhiên thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông muốn công bố cái văn kiện đó. Bản tin đầu tiên nói về cuộc điều tra hình sự 18 tháng về cái việc cảnh sát Dallas đã bị bắn chết bởi một gã đàn ông trong một vụ phục kích vào tháng 7 năm 2016 vừa qua đã kết thúc vào ngày hôm qua thứ Tư. Khi đó bồi thẩm đoàn đã không có kết án bất cứ một cái hành động sai trái nào đối với lại các nhân viên cảnh sát còn lại. Về cái cuộc điều tra về việc hối lộ đã cho phép ít nhất là các ứng cử viên nhận 78.000 Mỹ Kim tại khu vực Dallas. Trong đó có một số các nghị viên hiện nay đang còn nắm chức vụ này đã nhận tiền của tổ chức Force Multiplier Solution, bao gồm có ông Mark Clayton nhận 5.000 Mỹ Kim, Scott 3.000, Philip 3.000, ông Adam 5.000 và ông Mirando cũng đã nhận tới $3,000. Trong cái khu vực đang phát triển ngay bờ suối gần khu vực downtown Dallas có thể sẽ mang lại một cái khu gia cư. Các cửa tiệm bán lẻ và các building thương mại ngay trên con sông Trinity River. Và cuối cùng thì ông John David Battaglia dự trù là sẽ bị xử tử vào ngày hôm nay. Cái án xử này đã phải hoãn lại đối với người đàn ông Dallas này tới 2 lần rồi. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Thì sáng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có cái bản tin nói về việc rằng là quận hạt Harris đã đưa ra một cái con số bắt giam hàng trăm thiếu niên, thanh thiếu niên tuổi vị thành niên mỗi năm bởi vì những cái tội phạm tội tiểu hình của thành phố. Theo cái hồ sơ của quận hạt thì hàng trăm vị thành niên, thanh thiếu niên đang bị giam tại quận hạt Harris trong nhiều tuần lễ khi mà những cái em này đã vi phạm những cái tội tiểu hình như là không vượt qua được những cái bài kiểm tra về các cái chất gây nghiện hoặc là vi phạm vào các cái lệnh giới nghiêm, chạy trốn hoặc là không tham dự các cái lớp về phục hồi đạo đức. Trong số 1.055 các cái thanh thiếu niên vi phạm vào năm 2016 thì gần 73% trong cái con số này bị bắt giam, và đây là một trong cái tỷ lệ đáng báo động, đặc biệt rằng là ở quận hạt mà đang phải đối phó với tình trạng quá nhiều người bị bắt trong những năm qua, và thật ra cũng không đủ chỗ để mà giam giữ các cái thanh thiếu niên này. Cái dữ liệu gần nhất là vào năm ngoái, năm 2017, thì tới ngày 15 tháng 10 thì cho thấy là 73%, con số này vẫn tiếp tục bị ngồi ở trong tù bởi vì vi phạm các cái tội từ nhỏ nhất là gọi là cái tội mà tiểu hình. Và trung bình như vậy thì một ngày có tới khoảng 55 các cái em thanh thiếu niên đã bị bắt. Và cái khoảng thời gian trung bình giam giữ là từ 9 ngày cho tới 30 ngày, bao gồm các yêu cầu được chỉ định bởi thẩm phán cũng như là liệu rằng là các em có sử dụng các cái loại thuốc mà ảnh hưởng đến việc bắt giam hay không, và cần phải sử dụng các cái loại thuốc an thần trong thời gian tạm giam hay là không. Và rất là khó để mà các cái giới chức của quận Harris có thể đưa ra những cái lệnh phạt cái tội dành cho những cái em này. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là bắt giữ một người vi phạm thì sẽ chỉ được thực hiện nếu như mà cái người này là một cái mối đe dọa đến an toàn công cộng hoặc là các cái vấn đề liên quan về sức khỏe tâm thần, như là có thể làm những hành động không được bình thường hoặc là những cái triệu chứng rối loạn của những cái thanh thiếu niên này. Và sẽ là rất là khó khăn nếu như mà cứ bắt đi bắt lại các cái thanh thiếu niên này, bởi vì thật ra thì không có đủ người để mà có thể coi và quản lý, cũng như là cái nhà tù của Harris thì đã quá tải, cho nên rằng là thường bắt xong rồi sẽ thả ra rồi sau đó vi phạm và lại bắt trở lại. Và các giới chức quận hạt thì cũng đang cố gắng để mà giảm bớt số lượng những cái người bị tạm giam tại trung tâm giam giữ vị thành niên quận Harris. Năm ngoái thì quận hạt đã đưa ra một kế hoạch xây dựng một cái cơ sở giam giữ mới, và nó nằm ở trên đường Chimney Rock, xa lộ 59. Và vào tháng 1 này thì kế hoạch xây dựng này đã chính thức được chuẩn thuận, và nó dự trù là sẽ tốn cái số tiền lên tới 8 triệu Mỹ Kim cho việc xây dựng. Thì tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng là các giới chức của quận hạt Harris nên xem xét kỹ hơn về những người bị giam giữ, cũng như rằng là nên xem rằng là nếu như mà thật sự bắt buộc phải bắt thì nên, còn nếu không á thì cũng không thể nào mà ai cũng bắt, bởi vì như vậy thì sẽ rất là khó khăn để mà có thể có đủ chỗ để chứa. Bởi vì thay vì bỏ tiền vào việc xây mới các cái cơ sở giam giữ thì cái số tiền 8 triệu Mỹ Kim vẫn có thể dùng làm cho những việc khác, đặc biệt là về vấn đề giáo dục. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trên chuyến xe lửa có hơn 10 nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa của Quốc hội đã bị tai nạn ở Countryside. Xe bị tông vào chiếc xe truck chở rác từ khu phố của Virginia ngày hôm qua, làm chết một người và nhiều thành viên của Cộng Hòa đã phải chở đi cấp cứu. Những vết thương không nguy hiểm đã được report về tai nạn xe Amtrak Train đã được đưa ra cho Điện Capitol với gia đình của các nhà nghị sĩ và cũng như là nhân viên nơi nghỉ mát sang trọng Green Bear Resort ở White Sulphur Springs, West Virginia. Có ít nhất là 2 người trong xe truck được báo cáo là bị thương nặng. Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 sáng ở Crossett, khoảng 125 mile hướng tây của Washington, đã làm cho chiếc xe truck bị chặt đôi, mảnh vụn bay tứ tung dọc theo đường rầy. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Ted Cruz và dân biểu Hoa Kỳ Michael Burgess của Đảng Cộng Hòa có Pilot Point và Roger Williams, Cộng hòa Austin, là những người trong chiếc xe lửa đã vội vàng tweet và nói rằng họ không có bị thương. Ông nói ông cảm ơn tất cả những người đã quan tâm, lo lắng. Ông thì không sao, nhưng hãy cầu nguyện cho những người bị thương trong tai nạn này. Trong số những nghị sĩ này ở Texas, ở trong chiếc xe lửa điện còn có Dallas có dân biểu Peter Sessions, ở Austin có dân biểu Michael McCall, có John Rawcliffe và Woodville, và có nghị sĩ của Brian Bain. William, đại diện cho khu vực kéo dài từ Tarrant County cho tới Austin, đã tweet rằng ông ở trên xe điện và bình an, không biết nhiều về chi tiết nhưng mà an toàn, và đã được có nhiều bác sĩ đến cấp cứu và bảo đảm hiện trường tại tai nạn. Burgess, nữ phát ngôn viên của Emma Thompson, đã nói đã có nói chuyện với bác sĩ Burgess và cảm ơn Chúa ông được an toàn và ông cũng giúp đỡ những nạn nhân như trong trường hợp emergency. Photo cho thấy ông Burgess, bác sĩ với những bác sĩ khoa chuyên môn, đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội cho thấy họ đang cấp cứu những nạn nhân trên xe truck. Những con số người bị thương đã được đưa ra, nhưng mà em truck nói có 2 nhân viên và 3 người passenger đã được đưa đi bệnh viện với vết thương không nặng lắm. Nhà chức trách cho biết chi tiết phải qua cuộc điều tra, và như là cái cổng có được bảo vệ hay không, đèn chớp báo hiệu như thế nào, chuông rung cũng như là warning sign. Cơ quan an toàn giao thông đã đưa người tới điều tra. Sau đó những đại diện dân cử này lại tiếp tục chuyến đi để họp với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Đây là cái chuyến đi gọi là retreat hàng năm. Và Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là người nói chuyện tối thứ Tư, và ông Trump nói chuyện với họ vào ngày thứ Năm. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến kỹ nghệ dầu hỏa tại Houston và cũng như là kỹ nghệ dầu hỏa trên toàn thế giới. Thì như quý vị cũng biết là kỹ nghệ dầu hỏa đã xuống dốc không phanh trong những năm vừa qua, khiến cho một loạt các công ty buộc phải khai phá sản cũng như là sát nhập và sa thải rất là nhiều nhân viên. Nhưng mà một số công ty có thể nói là lớn nhất trên toàn thế giới đã công bố trong tuần này rằng là họ đang mở các cuộc khai thác ở những vịnh nước sâu tại vịnh Mễ Tây Cơ cũng như khu vực biển Bắc. Và điều đó cho thấy kỹ nghệ năng lượng trong việc khai thác ở ngoài khơi đang trở lại. Và sau khi giá dầu tăng cũng như rằng là những phát sinh cho vấn đề chi phí khai thác đã ảnh hưởng đến kỹ nghệ khai thác ngoài khơi. Theo các công ty như là Chevron, Royal Dutch Shell, BP và công ty Total của Pháp đã tiết lộ những kế hoạch khai thác của họ trong vòng 24 tiếng trong ngày thứ Ba và thứ Tư vừa qua. Họ đã chuyển sự chú ý từ vịnh Basin ở khu vực phía Tây của tiểu bang Texas, nơi đã trong thời gian trước đã là trung tâm khai thác của kỹ nghệ dầu hỏa kể từ lần suy thoái gần đây. Và hoạt động mới ở ngoài khơi này có thể tạo ra những cái sự tăng cường cần thiết cho các nhà thăm dò, các nhà khoan, các nhà khai thác, cũng như rằng là các nhà cung cấp những thiết bị sử dụng, và cũng tạo cơ hội về công ăn việc làm cho hàng ngàn người ở khu vực Houston. Như chúng ta cũng biết, Houston là trung tâm chính cho kỹ nghệ khai thác dầu hỏa ngoài khơi của toàn thế giới chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Và những công ty, một số công ty đó lớn có thể nói rằng là nhất thế giới có trụ sở tại nước ngoài, hoặc một số công ty có trụ sở chính tại Houston, bao gồm như là Texas FMC, National Oilwell Varco, Mark Demott International và Transocean. Khu vực ngoài khơi, việc khai thác ở ngoài khơi đó thì đã chậm lại sau khi giá dầu thô ở bên bờ vực thấp nhất chưa từng có, và các chi phí phát sinh cho việc khai thác ngoài khơi vẫn còn mức ở rất cao. Tuy nhiên, giá dầu tại Hoa Kỳ đã ổn định ở mức là khoảng 65 Mỹ Kim cho một thùng trong ngày hôm qua, tăng từ mức 20 đồng cho một thùng vào khoảng 6 tháng trước. Và trong cái lúc mà kỹ nghệ dầu hỏa bị suy thoái, thì các công ty dầu hỏa đã đối phó bằng cách là khai phá sản. Một số công ty tìm cách để mà giảm chi phí đi thông qua việc là ký hợp đồng với các nhà khai thác nhỏ hoặc là các công ty nhỏ hoặc là sáp nhập với một số công ty, và đồng thời cũng để mà có thể rằng là chỉnh sửa lại các thiết bị cũng như rằng là đầu tư vào các kỹ thuật mới để hy vọng rằng là có thể giảm bớt đi những chi phí. Một số công ty khác lại sử dụng những kỹ thuật thí dụ như rằng là khoan ngang hoặc là chúng ta quen gọi là fracking, tức là bơm nước xuống phía dưới lòng đất để mà có thể đối phó với lúc mà tình trạng dầu đã xuống mức thấp. Công ty Shell, một công ty lớn của thế giới, trong ngày hôm qua cho biết rằng là họ đang khai thác một khu vực khá là tiềm năng, có thể đào sâu xuống khoảng là 23.000 feet ở ngoài vịnh Mễ Tây Cơ, cách khoảng 200 dặm về phía nam của Houston. Công ty Shell hợp tác với Chevron, vốn là Chevron chiếm 40% trong cái giếng khoan này, được tên là Cá Voi, và họ hy vọng rằng là cái giếng khoan này sẽ cung cấp thêm nhiều dầu hơn nữa và để mà có thể hồi phục lại. Và Shell cũng nói rằng là giếng khoan mới này đã giúp cho họ tiết kiệm được nhiều, tại vì khu vực này trước đây Shell cũng đã từng khai thác và có giếng khoan ở đây. Và đồng thời với những kỹ thuật mới thì họ mong rằng cái việc khai thác sẽ đạt nhiều hơn và giúp cho họ hồi phục được hơn sau một thời gian dài bị kiệt quệ vì vấn đề dầu xuống, anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có một cái bản tin nói về ông John David Battaglia. Ông này dự trù sẽ bị xử tử vào ngày hôm nay thứ Năm, và bản án xử tử của người đàn ông sống tại thành phố Dallas này đã bị hoãn tới hai lần. Ông Battaglia, 62 tuổi, đã bắn chết hai đứa con gái 9 tuổi tên Faith và 6 tuổi tên Liberty trong năm 2001 tại căn nhà ở Deep Ellen. Trong cái lúc mà ông bắn hai đứa con này thì bà mẹ của chúng đang nói chuyện trên phone. Ông này hiện lúc bấy giờ đang bị án treo về cái tội là đã đánh đập người vợ cũ của mình. Và người vợ cũ này đã gọi điện thoại cho cảnh sát để mà nhờ cảnh sát bắt ông này về cái tội đã vi phạm về cái lệnh án treo. Bé Faye trước đó thì có nói rằng mommy, tại sao má lại muốn daddy phải đi vào nằm trong nhà tù. Nhưng chỉ sau đó thì bé đã phải lạy để mà nói với ông bố rằng là đừng có bắn chết con. Ông Battaglia đã bắn chết hai đứa con gái trong cái lúc bà mẹ của chúng đang nói chuyện trên phone. Và sau đó thì ông lấy mực xâm vào cánh tay trái nói về cái việc mà ông đã bắn chết con gái của mình. Và sau đó đã để lại lời nhắn trong điện thoại của gia đình nói rằng tạm biệt con, đứa con bé nhỏ của tôi. Và bố hy vọng rằng là con sẽ yên nghỉ đến một cái thế giới khác. Bố yêu con và hy vọng là con sẽ không có liên quan gì đến mẹ của con hết. Các vị luật sư của ông Battaglia đã kháng cáo lên tòa trên, nói rằng ông này bị bệnh tâm thần, bị bệnh điên và không thể bị xử tử. Ông này đã được tòa hoãn xử tử hai lần để chờ thẩm định xem ông có bị bệnh tâm thần hay không. Người đàn ông này đã từng nói ở trên tòa rằng là cái vụ kết án ông ấy có liên quan đến một âm mưu, có liên quan đến cái nhóm Ba Chữ Ca và cái việc mà đã lạm dụng tình dục đối với lại trẻ em. Đồng thời ông nói rằng các vị luật sư của ông là đồ biến thái. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 16 tháng 12 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, và lúc 5 giờ là phần tin tức, sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallaslaria.com. Hoặc quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngoài trời trăng 16 rất là đẹp, chị Thu Nga.
Đúng rồi, trăng 14 cũng đẹp, trăng 15 cũng đẹp nhưng mà bị nhật thực rồi. Bây giờ là trăng 16 đẹp vô cùng, tròn vành vạnh, và chúng ta cũng đang tiến tới cho cái ngày mà Tết Nguyên Đán của chúng ta. Và những hội hè cũng như là những buổi chào cờ quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM thì quý vị có thể biết được tất cả những tin tức sinh hoạt đầu năm. Và cuối tuần này vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 2 sẽ là buổi lễ mừng xuân, xuân chiến sĩ tại nhà hàng Thanh Thanh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc với lại liên hội. Và ngày hôm nay đúng như vậy, đẹp, trời lạnh nhưng mà không lạnh lắm, vừa đủ mát thôi. Phải ông Quang Hưng, giao thông như thế nào?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, hai đoạn đường mà chúng tôi lưu ý trước hết là lúc 820 đi về hướng đông, đoạn xa lộ 35 cho tới 183 hiện nay đang bị kẹt xe. Ở Arlington Highway 360 đi về hướng bắc cũng đang kẹt từ xa lộ 20 cho tới xa lộ 30 Six Flags. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.